إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
thì ngày hôm nay chúng ta đầu tiên đó là hadith 317. Thì hadith này do ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại. Ông nói có một người đàn ông đã nói với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam: thưa thiên sứ của Allah, tôi có những người bà con, thì tôi luôn luôn là hàng gắn rồi duy trì mối quan hệ họ hàng với họ, nhưng họ thì cứ muốn cắt đứt mối quan hệ với tôi. Tôi luôn luôn đối xử tốt với họ, nhưng họ lại thường xuyên làm những cái điều xấu với tôi. Rồi tôi thường kiên nhẫn rồi xí xóa cho họ rất là nhiều, nhưng mà họ lại cứ lấn tới làm điều xấu với tôi. Thì cái người ông này đã nói với Nabi sallallahu alaihi wasallam như vậy. Thì lúc bây giờ thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam mới nói: La in kunta kama qulta fa ka'annama tusifhumul mal wa la yazalu ma'aka min Allah dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: nếu như mà anh cư xử giống như những cái gì, những lời anh đã nói, thì sự việc, nếu như mà anh cư xử giống như những gì mà anh nói, thì cái sự việc đó, những gì anh làm đó, nó giống như là anh đang cho họ ăn những cái nấm tro vẫn còn nóng, tức là người ta đốt củi lên, đốt cho cháy hết còn lại tro, mà khi vừa cháy hết cái tro đó vẫn còn nóng. Thì Nabi giết cái hành động của người đó, đối xử với người bà con ruột thịt của mình tốt như vậy mà họ vẫn làm như vậy, thì cái hành động đó của cái người đàn ông đó, nó giống như là đang cho bà con của mình ăn những cái nấm tro vẫn còn nóng. Ý muốn nói là khi mà chúng ta tốt bụng với bà con ruột thịt mà chúng ta nhận lại từ nơi họ những cái điều xấu, những cái điều không tốt lành, thì những người đó là những người sẽ phải mang những cái tội lỗi, giống như là chúng ta đang mang cái tro nóng để vào trong miệng của họ vậy. Tức họ phải chịu với cảnh đó. Chúng ta được, cái người làm tốt sẽ được cái ba la, cái ân phước. Thì Nabi nói nếu như mà anh cư xử giống như những gì mà anh nói, thì sự việc đó nó giống như là anh đang cho họ ăn những cái nấm tro vẫn còn nóng. وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. Và còn nữa, không phải hết, và anh sẽ vẫn luôn được sự giúp đỡ và sự bảo vệ từ nơi Allah subhanahu wa ta'ala khỏi những việc làm xấu của họ khi mà anh vẫn còn hành động như thế. Có nghĩa là mặc dù họ làm xấu, họ làm gây phiền hà, thì Allah vẫn luôn bảo vệ cái người đó, những người đó đối xử tốt với những người bà con đó, tức là bảo vệ khỏi những điều xấu đó mặc dù họ cứ làm. Thì đây là cái hadith. Có một lần chúng ta, khi mà chúng ta nói chuyện, chúng ta nói, khi mà chúng ta nghe đến những từ là phải nên hàn gắn hay là kết nối tình bà con ruột thịt, chúng ta nên có cái sự tiếng Trăm gọi là tabaq rahim, có nghĩa là chúng ta nên hàn gắn lại. Thì có những người hiểu lầm nó hàn gắn có nghĩa là khi nào người ta làm tốt với mình thì mình làm tốt với họ, khi nào bà con của mình có sự qua lại thì người ta mới qua lại. Thì ở đây là một hadith chúng ta học là gì: cho dù cái người bà con nào đó cứ lánh xa chúng ta, không tốt với ta, thì Islam vẫn kêu cái người đó đối xử tốt với bà con ruột thịt của mình, bởi vì đó là bản chất của người Islam. Bây giờ chúng ta làm những cái điều này không phải là gì những người đó, mà làm những cái điều này gì Allah subhanahu wa ta'ala. Thì khi chúng ta làm được điều đó, Allah sẽ cho chúng ta những cái điều chúng ta vừa nghe hồi nãy. Đọc từ hadith này, đó là hadith thúc giục và kêu gọi người tín đồ Muslim chúng ta phải đối xử tốt với bà con ruột thịt, ngay cả là khi họ muốn cắt đứt quan hệ, thậm chí là họ muốn gây ra những cái chuyện, những cái điều xấu và phiền hà đối với mình. Và cái việc làm này sẽ được cái việc làm tốt đối với bà con ruột thịt, trong khi mà họ vẫn không đối xử tốt với mình, thì cái việc làm đó nó sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala yêu thương và che chở. Thì subhanallah, còn gì nữa, còn gì bằng, còn có gì mà được Allah che chở và phù hộ. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala luôn che chở và phù hộ cho chúng ta, inshallah. Bài học thứ hai từ hadith, đó là hadith cho thấy những ai mà không hàn gắn, không có duy trì mối quan hệ bà con ruột thịt, cũng như là cư xử không tốt với bà con ruột thịt của mình, thì người đó là những người đang để vào miệng của mình những cái nấm cho nóng. Tức cái người đó đang đùa, đang gom những cái tội lỗi vào trong bản thân mình. Bài học tiếp theo nữa từ hadith, đó là hadith muốn dạy các tín đồ Muslim rằng hãy sống tốt và hãy cư xử tốt với mọi người, đặc biệt là đối với bà con ruột thịt, đối với họ hàng máu mủ. Bởi vì ai mà sống và hành xử tốt thì sẽ luôn được Allah subhanahu wa ta'ala thương xót và phù hộ. Thì chúng ta đã biết rồi, cái trọng lượng mà nặng trên chiếc cân vào ngày sau, trong đó có phẩm chất đạo đức, phải không ạ? Chúng ta tiếp tục đến hadith số 318. Ông Anas bin Malik radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Man ahabba ay yubasata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Muttafaqun alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: ai mà muốn được ban cho nhiều bổng lộc, ban cho nhiều rizq, và muốn được tăng thêm tuổi thọ, thì người đó là nên làm cái gì? Nabi nói: falyasil rahimah. Thì người đó hãy nên hàn gắn tình bà con ruột thịt. Hàn gắn có nghĩa là chúng ta, nếu như chúng ta cảm thấy là không còn ít qua lại với nhau, thì chúng ta nên đi thăm viếng người đó thường xuyên hơn nữa. Thì đó là sự hàn gắn. Hoặc là ai đó đã lâu rồi không có sự liên hệ, tức là cắt đứt liên hệ luôn, hoặc là giận nhau cái gì đấy, thì chúng ta là cái người đầu tiên đi đến làm lành với họ. Thì đó là sự hàn gắn mà Nabi sallallahu alaihi wasallam muốn nói. Thì nếu như ai làm được điều đó thì chúng ta sẽ được một cái hai ân huệ vô cùng to lớn, đó là chúng ta sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta nhiều rizqi. Và điều thứ hai nữa, đó là chúng ta sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala ban chúng ta tăng thêm tuổi thọ và sức khỏe. Thì đó là ý của hadith. Bài học từ hadith là hadith này nó khẳng định cái ân phước to lớn của việc hàn gắn và duy trì mối quan hệ huyết thống. Bài học thứ hai thì Usman đã nói hồi nãy, đó là gì? Allah subhanahu wa ta'ala sẽ ban cho chúng ta hai cái ân huệ vô cùng lớn lao, đó là Ngài sẽ ban cho cái người mà đối xử hàng duy trì mối quan hệ họ hàng và hàn gắn cái tình máu mủ, sẽ ban cho cái người đó là nhiều bẩm lộc, nhiều whisky, và sẽ ban cho người đó tăng thêm cái tuổi thọ. Thì nếu như ai, người nào muốn được risky, muốn được tăng tuổi thọ, thì hãy cố gắng duy trì những cái việc làm này. Hadith 319, ông Anas bin Malik radiyallahu anhu thuật lại, ông nói: ông Abu Talha là người giàu có nhất và có nhiều vườn cây trà lạ nhất trong cư dân Al-Ansar. Thì hadith này hình như chúng ta đã từng nghe rồi, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ chỉ nói sơ qua. Thì ông Anas nói rằng ông Abu Talha này là ông là cái người giàu có nhất trong những người dân Ansar, tức là dân bản địa Madina. Thì trong đó đó, ông ta sở hữu nhiều tài sản, đặc biệt nhất đó là ông ta sở hữu có nhiều cái vườn tược, vườn trà đà rất là nhiều, nhiều ngôi vườn khác nhau. Thì có một ngôi vườn mà ông ta yêu thích nhất, đó là ngôi vườn tên là Bayruhat. Thì ngôi vườn này nó nằm ở đối diện với cái masjid của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì cái ngôi vườn này cũng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thường xuyên đi vào trong đó để nghỉ ngơi, rồi để uống nước, trong đó có một cái giếng rất là ngọt, rất là mát lành. Thì Nabi thường vào trong cái ngôi vườn Beruha đó để mà nghỉ ngơi và uống nước giếng trong đó. Thì khi mà câu kinh của Allah Subhanahu wa Ta'ala phán Allah phán lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, là các ngươi sẽ không bao giờ đạt đến cái mức đạo đức, cái sự ngoan đạo thực sự, sự có hoàn thiện của sự ngoan đạo, tức là sự ngoan đạo một cách hoàn hảo, trừ phi các ngươi chi dùng cho chính nghĩa, bố thí cho con đường chính nghĩa của Allah bằng những cái vật mà các ngươi yêu thích nhất. Thì đó mới là sự hoàn hảo của đức tin iman, đó mới là sự hoàn hảo của sự ngoan đạo. Thì khi nghe được cái câu kinh này thì ông Abu Talha subhanallah, ngày xưa các vị sao bác ngày xưa người ta không tranh giành nhau những cái chuyện ở tuần già, nó khác với thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Họ chỉ tranh giành nhau, họ có sự tranh giành nhau, họ có sự tranh đua nhau, nhưng mà sự tranh đua của họ, sự tranh giành của họ là muốn được những cái phần phước, những cái phần mà Allah chuẩn bị cho họ ở đời sau ở trên thiên đàng kìa. Còn chúng ta ngày hôm nay chúng ta tranh giành nhau, chúng ta tranh giành cái ăn, cái mặc, quyền lực, tranh giành đủ thứ hết, mà tranh giành những thứ tạm bợ cho thiên đàng này, thì đó là sự ngược lại với cái gì sao đó. Thì Abu Talha nghe cái câu kinh này ban xuống thì ông ta đến gặp Nabi Muhammad SAW, ta nói thưa thiên sứ của Allah, quả thực Allah Subhanahu wa Taala đã phán rằng các ngươi sẽ không bao giờ đạt đến mức đạo đức trừ phi các ngươi chỉ dùng cho chính nghĩa của Allah những vật mà các ngươi yêu thích nhất. Thì đây cái vườn trà là Beruha, tức là Nabi vừa nói biết là nó vườn nó tốt như thế nào và tôi đã yêu thích nó như thế nào. Thì cái Beruha này là ngôi vườn mà tôi yêu thích nhất, thì tôi xin dành trọn cả cái ngôi vườn này làm sadaqa, tức là bố thí cho con đường chính nghĩa của Allah. Thì tôi mong đạt được, tôi làm điều đó để mong đạt được cái mức đạo đức mà ở nơi ngài, giống như mà Allah đã phán trong câu kinh thưa thiên sứ của Allah, thì tôi xin giao lại cái ngôi vườn đó cho người, thì người xem như thế nào đó, người hãy dùng nó và có chỗ nào mà người cảm thấy nó thích hợp, nó phù hợp. Thì lúc đó thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói bach bach. Thì cái từ bắt trong tiếng Ả Rập nó có nghĩa là khi muốn nói về một cái điều gì đó mà nó thành công, nó có lợi và khen, thì người Ả Rập hay dùng từ bắt bắt. Thì mình nói bắt bắt zalika malun rabi, zalika malun rabi, đó là tài sản, đó là tài sản có lợi nhuận, đó là tài sản có lợi nhuận. Wa qad sami'tu ma qulta, và quả thực ta đã nghe được những cái lời mà những cái lời bạn đã nói. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, nhưng mà ta thấy rằng anh hãy dùng cái ngôi giường đó cho bà con họ hàng của mình sẽ tốt hơn. Thì ông Abu Talha nói với Nabi thưa thiên sứ của Allah, để tôi sẽ làm đúng như cái lời của người đã dặn. Thì sau đó ông Abu Talha đã phân chia cái ngôi giường Beruha này cho bà con ruột thịt của ông, cho bà con dòng họ. Thì cái bài học từ hadith này là chúng ta đã có nói trong cái hadith chương 37, hadith số 296, thì chúng ta có thể xem lại. Chúng ta đến phần hadith 320. Thì hadith này do ông Abu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu thuật lại rằng ông nói Có một người đàn ông đã đến gặp thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam và nói: tôi xin nguyện trung thành với người về việc dời cư hijrah và jihad, tức là và tôi muốn được ân phước từ Allah sallallahu alaihi wa trong những cái việc làm này. Thì thiên sứ của Allah sallam mới hỏi là fahal min walidayka ahadun hayyun, thì hỏi là vậy chứ cậu có cha mẹ còn sống hay không? Thì cái người đàn ông này nói thưa có. Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa nói farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma, Nabi nói nếu như vậy cậu hãy trở về sống cùng cha mẹ của cậu và cậu hãy sống cùng với họ và chăm sóc họ một cách tử tế. Còn trong một cái lời dẫn khác của Al-Bukhari, thì đây là cái lời dẫn của Muslim, thì riêng trong cái lời dẫn của Bukhari thì người đàn ông đó cũng đến gặp thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam và xin được đi jihad, đi chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah, muốn đi chiến trường. Và lúc đó thiên sứ Jerusalem đã hỏi người đàn ông đó là có cha mẹ còn đang sống hay không. Thì người đàn ông đó lại trả lời là có. Thì Nabi nói Fafihima fajahid, tức là cậu hãy jihad ở nơi hai người họ. Tức là jihad không phải là chúng ta đi cầm kiếm, cầm đao, cầm vũ khí ra chiến trường để hy sinh tính mạng, mà jihad còn có nhiều hình thức khác nhau. Thì một trong những cách jihad đó là, mà jihad này là mạnh nhất, là lớn lao nhất, là wajib nhất, hơn cả cái việc làm jihad để chiến đấu. Nếu như mà chúng ta có cha mẹ còn sống thì cái việc làm jihad chúng ta nên trở về giúp đỡ họ, chăm sóc họ, sống cùng với họ, lo lắng cho họ. Thì đó là cái cuộc jihad lớn hơn cả jihad ở ngoài sa trường. Thì hadith cho chúng ta biết rằng dù việc làm nào đó là bắt buộc, là wajib, nhưng sự hiếu thảo và chăm sóc cho cha mẹ phải đặt lên hàng đầu, phải đặt lên trên cả việc làm bắt buộc đó, trừ phi đó là hành vi thờ phượng Allah. Thì chúng ta đã nghe, nếu như chúng ta đang solat sunnah không phải là fardu, thì nếu như mà chúng ta nghe cha mẹ của chúng ta gọi chúng ta thì bắt buộc chúng ta phải dừng cái lễ nguyện solat đó mà đáp lại lời kêu gọi của cha mẹ. Và ở đây ngay cả jihad khi có điều kiện về jihad thì đó là bắt buộc, nhưng mà việc mà chúng ta có cha mẹ còn sống thì cái jihad đó vẫn còn thấp hơn cái việc làm jihad đối với cha mẹ. Và tiếp theo nữa đó là hadith muốn nhắc nhở rằng tín đồ muslim chúng ta phải nên cố gắng, nếu người nào muốn được vào thiên đàng thì người đó phải cư xử tử tế và hiếu thảo với cha mẹ. Bởi vì trong thiên đàng có một cánh cửa, mà cánh cửa đó là trung tâm của thiên đàng, cánh cửa trung tâm của thiên đàng. Thì Nabi nói nếu như ai muốn mở cánh cửa đó thì hãy hiếu thảo với cha mẹ của bạn. Hadith 321, ông Abdullah bin Amru bin Al-As thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói Laysal wasil bil mukafi walakin al wasil alladhi idha qata'at rahimuhu wa salaha. Ở đây là Nabi định nghĩa hadith này giống như là một cái phần khái niệm, một cái phần định nghĩa là thế nào là sự hàn gắn tình nghĩa bà con ruột thịt. Bởi vì chúng ta thường hiểu lầm là hàn gắn là gì, chúng ta cứ qua lại, cái người đó qua lại với mình thì mình qua lại với người đó. Không phải. Thì Nabi nói sự hàn gắn tình họ hàng ruột thịt không phải đối với những ai vẫn thường xuyên duy trì mối quan hệ với mình, mà sự hàn gắn là hàn gắn đối với người ít liên hệ hoặc là cắt đứt liên hệ. Thì ở đây Usman dịch cái ý nghĩa nội dung chứ không dịch sát cái từng lời từng chữ trong cái hadith, bởi vì từng chữ ta sẽ khó nghe. Thì ở đây mới dịch cái nội dung như vậy. Thì đây giống như là một cái sự định nghĩa, một cái sự khái niệm về cái sự hàn gắn tình nghĩa ruột thịt. Thì bài học hadith này đó là hadith kêu gọi người tín đồ xây dựng lại mối quan hệ. Nếu như mà cái mối quan hệ họ hàng đó nó đã mờ nhạt đi, chúng ta sợ, hoặc là chúng ta sợ nó mờ nhạt đi thì chúng ta ít có liên hệ, hoặc là chúng ta phải hàn gắn lại nếu như mối quan hệ họ hàng đó đã bị cắt đứt hoàn toàn, thì chúng ta sẽ là người đầu tiên đi nối lại. Thì đó là sự hàn gắn mà Nabi muốn nói, đó là sự hàn gắn mà Allah subhanahu wa ta'ala sẽ ban cho chúng ta bổng lộc nhiều, và Allah subhanahu wa ta'ala sẽ ban chúng ta tuổi thọ, và Ngài sẽ che chở phù hộ chúng ta. Hadith 322, bà Aisha radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói Ar-Rahim mu'allaqa bil arshi taqul man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói tình ruột thịt nó được treo tại ngai vương Arash. Thì nó nói ai hàn gắn mối quan hệ với ta thì Allah sẽ hàn gắn quan hệ với người đó, còn ai cắt đứt quan hệ với ta thì Allah sẽ cắt đứt quan hệ với người đó. Thì đây nó giống như là một ảnh thí dụ, chúng ta có thể nói là đây là một hình ảnh ẩn dụ, nhưng mà đối với Allah có thể làm cho tất cả mọi thứ nói chuyện, bởi vì Ngài là đứng toàn năng. Nhưng mà ở đây có thể nói là đây là một cái hình ảnh ẩn dụ. Allah nói rằng gì? tình dục thịt đó, nó cho nó như là tạo ra một cái hình dáng để nó treo lơ lửng trên cái chiếc ngai dương của ngài. Và nó nói ai mà quan hệ, tức là hàng gắn tình mã hôn thực với bà con dòng họ của mình, thì Allah sẽ có cái sự kết nối với người đó, tức là Allah sẽ luôn che chở cho người đó, bảo vệ người đó và trông chừng người đó, quan sát người đó. Khi người đó làm lỗi, Allah sẽ tạo ra những cái cơ hội để người đó sửa đổi, người đó giác tỉnh ngộ, hoặc là Allah có thể ngăn cản bước chân của người đó đến những điều tội lỗi, thì Allah sẽ luôn quan sát và phù hộ cho người đó. Còn nếu như mà người đó cắt đứt quan hệ với tình mã mũ, thì Allah sẽ cắt đứt quan hệ với người đó, Allah bỏ mặc người đó, không đếm xỉa đến người đó nữa. Mà một người nào mà đã không nằm trong cái sự lo lắng của Allah, tức là ở xa cái sự quan sát của ngài, sự quan tâm của ngài, cho biết đó là những người phải nói là hỡi ơi và hỡi ơi, thì cầu xin Allah Subhanahu wa Taala luôn hướng dẫn và phù hộ chúng ta và làm vững niềm tin chúng ta, và luôn cho chúng làm chúng ta thành những người luôn nằm trong cái rahmat của ngài, luôn nằm trong sự bảo vệ của ngài. Hadith 323. Hadith này do bà Maymunah, người mẹ của những người có đức tin, radhiyallahu anha, thì bà Maymunah là con gái của ông Al-Harith. Bà thuật lại rằng bà đã trả tự do cho một người nữ nô lệ của bà, nhưng mà bà đã chưa xin phép thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam. Thì đến cái ngày mà thiên sứ của Allah phải đến thăm bà, tức là ta biết là Nabi có những người vợ, thì Nabi chia đều ra các ngày. Thì ngày thì cái ngày mà lượt của bà, lượt mà Nabi bà đến ở với bà, thì bà mới thưa chuyện với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bà nói: "Thưa thiên sứ của Allah, quả thật là em đã phóng thích một người nữ nô lệ của em rồi." Thì lúc bây giờ thiên sứ của Allah nói: "Nàng đã phóng thích rồi à?" Có vẻ ngạc nhiên. Thì bà mới nói: "Thưa đúng vậy, em đã phóng thích rồi." Thì lúc đó thiên sứ của Allah nói: "Ama innaki law a'taytiha akhwalaki kana a'zam li ajriki." Thì bà nói: "Nếu nàng mang cô ta tặng cho các người dì của nàng thì điều đó mang lại ân phước nhiều hơn nữa." Có nghĩa là lúc đó hoàn cảnh của một số người dì của bà Maymunah này gặp khó khăn, và họ cần đến những người giúp việc rất là nhiều. Thì Nabi cảm thấy là nếu như mà bà Maymunah không có phóng thích sớm hơn, thì Nabi sẽ cho ý kiến là bà nên tặng cái người nô lệ đó cho cái bà con ruột thịt của mình, để thì điều đó sẽ tăng ân phước nhiều hơn nữa cái việc làm phóng thích đó. Thì họ thấy ở đây Nabi sallallahu alaihi wasallam muốn khẳng định rằng cái việc mà hàn gắn tình bà con ruột thịt nó còn ân phước nhiều hơn cái việc mà phóng thích nữ nô lệ nữa. Và hadith là một cái bằng chứng rằng cái người vợ, thì trong hadith này nó có một cái bài học fiqh, đó là hadith này là một bằng chứng rằng người vợ được quyền quyết định những gì mà thuộc quyền sở hữu của mình mà không cần phải đợi phép của chồng. Thì đây là cái giáo lý mà dành riêng cho người phụ nữ là người vợ, tức là nếu mà những gì mà thuộc quyền sở hữu của mình thì người phụ nữ đó được quyền quyết định mà không cần phép của chồng. Hadith 324. Thì hadith này do bà Asma radhiyallahu anha, con gái ông Abu Bakr radhiyallahu anhu, thuật lại. Bà nói: "Lúc sinh thời của thiên sứ thì mẹ tôi đã đến thăm." Thì Abu Bakr đó, là đây là đứa con mà trước khi mà Abu Bakr cưới thêm một người vợ nữa. Thì người vợ này là không phải là không vợ Islam. Thì Asma mới nói là vì thì Asma có nghĩa là chị em với chị vợ, là em vợ của Nabi. Thì bà Asma nói với thiên sứ Salam, nói là lúc sinh bà ta thuật lại nói: "Lúc sinh thời của thiên sứ, mẹ tôi đã đến thăm tôi, và lúc đó bà là người thờ đa thần. Thì tôi đã thưa chuyện với thiên sứ của Allah Salam." Thì bà nói với thiên sứ, bà nói là: "Mẹ tôi đã đến thăm tôi và mong được sự hỗ trợ, sự giúp đỡ của tôi. Vậy tôi có được support cho bà hay không?" Thì thiên sứ của Allah Salam nói: "Na'am, suy lì Ummaka, được, hãy duy trì mối quan hệ với mẹ của mình." Thì cái bài học từ cái hadith này, đó là cái hadith này nó là một cái bằng chứng cho phép chúng ta duy trì cái mối quan hệ họ hàng ruột thịt đối với những người ngoại đạo. Chúng ta có bà con họ hàng là những người ngoại đạo, thì hadith này là bằng chứng chúng ta được phép quan hệ bình thường với họ, được phép đối xử tốt với họ. Và đặc biệt, và đặc biệt là đối với cha mẹ thì cái sự quan tâm này còn nhiều hơn nữa, cần phải được duy trì, cần phải được cư xử tốt hơn nữa. Vì Allah subhanahu wa ta'ala chính Ngài đã kêu gọi chúng ta làm điều đó. Ngài phán: Wa in jahadaka alayya an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nabi nói, Allah cũng đã phán: Và nếu như mà cha mẹ của các ngươi đấu tranh bắt các ngươi phải làm điều shirik cùng với ta mà cứ không có kiến thức, thì ngươi chớ nghe theo cái lời đó. Nhưng mà mặc dù vậy, ngươi hãy ăn ở tử tế, ngươi hãy đối xử tử tế với hai người họ ở đời này. Chính Allah subhanahu wa ta'ala bảo chúng ta, ngay cả cha mẹ chúng ta là người ngoại đạo và không phải là người bình thường, cái người ngoại đạo mà vẫn tốt với chúng ta, không có ngăn cản chúng ta. Nhưng mà cái người cha mẹ mà ngăn cản chúng ta, cố gắng chiến đấu với chúng ta để cấm chúng ta làm thờ phượng Allah, thì ngay cả đối với cha mẹ như vậy thì Allah vẫn bảo chúng ta phải đối xử tốt với họ. Thì đó là Islam. Thì đó là cái hadith cuối cùng của phần thứ hai của chương 40. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta, hướng dẫn và soi sáng chúng ta về những điều chúng ta nghe, chúng ta học được. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala luôn làm chúng ta thành những cái người mà luôn nằm trong cái sự bảo vệ, cái sự phù hộ của Ngài. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.